nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ kỹ thuật nuôi ngựa bạch sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài viết chia sẻ một số lợi ích của việc sử dụng compost trong nông nghiệp, cũng như cách sử dụng compost hiệu quả cho cây trồng. Thưa bà con và các bạn, thời gian gần đây, nuôi ngựa bạch sinh sản đang là hướng đi mới của nhiều hộ chăn nuôi. Có rất nhiều hộ chăn nuôi đã chuyển đổi mô hình chăn nuôi trâu bò truyền thống sang chăn nuôi ngựa bạch và thu về hiệu quả cao. Bài viết trong chương mục hôm nay hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngựa bạch sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, theo nghĩa Hán Việt thì bạch có nghĩa là trắng. Do vậy mà nhiều người nghĩ ngựa bạch nghĩa là ngựa màu trắng. Tuy nhiên ngựa bạch khác với ngựa trắng. Ngựa bạch là những con ngựa bị bệnh bạch tạng, đột biến gen. Do đó, ngựa bạch khác với ngựa trắng, các lỗ tự nhiên trên người của ngựa bạch có màu hồng đỏ, bốn chân có móng sừng, màu cước ánh bạc. Do tỷ lệ xuất hiện thấp nên ngựa bạch tương đối quý hiếm, chúng thường được làm chọn giống và nhân nuôi ngựa để tiến hành lấy xương làm cao ngựa bạch. Ở một số nơi, các đàn ngựa bạch tạng này được nhân nuôi thành quần thể để bảo tồn giống ngựa quý hiếm này. Giống ngựa bạch ít bệnh tật, không mất quá nhiều công chăm sóc. Một con ngựa bạch trưởng thành có giá từ 50 đến 70 triệu đồng. Cứ mỗi một năm rưỡi, mỗi một chú ngựa bạch cái lại cho ra một lứa ngựa bạch con có giá trị rất cao. Giá ngựa bạch giống dao động trong khoảng 20 đến 25 triệu đồng một con. Ngoài ra còn có giống ngựa bạch Tây Tạng có hình thể lớn, còn trưởng thành có thể nặng đến 350 kg. Do đó, giá ngựa bạch Tây Tạng vô cùng cao. Tuy nhiên, giống ngựa bạch Tây Tạng quen sống ở khí hậu lạnh nên về Việt Nam gặp thời tiết nóng sẽ rất dễ chết. Chuồng nuôi là yếu tố vô cùng quan trọng trong kỹ thuật nuôi ngựa bạch sinh sản. Chuồng nuôi ngựa cần thiết kế hai mái để tránh nước mưa hắt vào và tạo sự thông thoáng cho ngựa. Bà con nên thiết kế cửa sổ cách nền chuồng 1,5m đến 1,8m. Nền chuồng nuôi nên lát bằng gạch để có thể bảo vệ móng ngựa. Bà con không nên để nền đất trần. Như vậy, dễ làm hỏng móng. Chuồng nuôi ngựa cần có độ dốc và rãnh thoát nước trong chuồng để thuận tiện cho việc vệ sinh chuồng. Bên cạnh tàu cỏ, bà con cần tráng máng uống cho ngựa. Máng uống nước nên để cao khoảng 1 mét. Bà con cần đảm bảo mật độ ngựa trong chuồng ở mức vừa phải. Với ngựa sau khi cai sữa từ 6 đến 12 tháng, mật độ nuôi trung bình từ 1,5 đến 2 mét vuông một con. Với những con ngựa trên 1 năm tuổi, mật độ nuôi trung bình từ 5 đến 6 mét vuông một con. Ngựa mang thai hay ngựa mẹ đang nuôi con thì cần nhốt trong chuồng riêng. Bà con nên chọn ngựa bạch F1 có bố và mẹ khỏe mạnh, khả năng sinh sản tốt. Ngựa giống cần có ngoại hình cân đối, màu lông đồng nhất, không bị dị tật, móng tròn, bộ phận sinh dục bình thường. Khi ngựa đạt khoảng 6 tháng tuổi là thời gian chọn ngựa giống tốt nhất. Thức ăn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong kỹ thuật nuôi ngựa bạch sinh sản. Ngựa thường chăn thả và có thể tự kiếm khoảng 40% lượng thức ăn cần thiết trong ngày. Khi ngựa được đưa về chuồng, người nuôi cần bổ sung một lượng thức ăn tương đối với 60% nhu cầu còn lại của chúng, bao gồm cả thức ăn tinh và thức ăn thô. Thức ăn thô bao gồm cỏ, dây lăng, thân cây ngô, lá lạc, rau. Vào mùa đông, thức ăn thô tươi trở nên khan hiếm, bà con có thể dự trữ rơm khô để làm thức ăn thô khô cho ngựa. Cần lưu ý thêm là bà con nên phối hợp với các loại cỏ chứ không nên chỉ cho ngựa ăn một loại cỏ. Thức ăn tinh cho ngựa bao gồm cám gạo, cám hỗn hợp hay các loại cám ngũ cốc như ngô, khoai, sắn. Đây là nguồn thức ăn quan trọng giúp cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để ngựa phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó, dự trữ thức ăn xanh cho ngựa vào những mùa lạnh hoặc mùa khan hiếm thức ăn xanh bằng cách ủ chua cỏ voi, thân cây ngô, rơm rạ. Thức ăn ủ chua bằng các loại chế phẩm sinh học IM mang vi sinh. Còn giúp kích thích hệ tiêu hóa của ngựa, tăng hệ vi sinh vật có lợi cho đường ruột, tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Xác định thời điểm phối giống là bước vô cùng quan trọng trong kỹ thuật nuôi ngựa bạch sinh sản. Bà con lưu ý quan sát quá trình ngựa cái động dục, tính là ngày thứ nhất, sẽ cho ngựa cái phối giống từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 sau khi bắt đầu chịu đực, hoặc phối giống từ khi bắt đầu chịu đực. Thức ăn cho ngựa mang thai, cho ngựa mẹ ăn từ 1 đến 1,5 kg thức ăn tinh mỗi ngày. Lượng thức ăn thô cần bằng 12 đến 15% khối lượng cơ thể. Ngựa chăn thả 4 giờ trong ngày có thể tự thu nhặt được 35 đến 40% nhu cầu thức ăn thô. Lượng thức ăn còn lại phải được bổ sung đầy đủ và do ăn làm nhiều bữa. Ngoài ra ngựa chữa cần được ăn thêm bữa tối. Xác định thời gian ngựa sinh sản là khâu quan trọng nhất trong kỹ thuật nuôi ngựa bạch sinh sản. Thông thường, ngựa mang thai khoảng 11 đến 12 tháng. Bà con cần chú ý theo dõi sát sao để hỗ trợ sinh khi chúng sinh khó. Tiến hành cắt rốn cho ngựa con và sát trùng tránh bị nhiễm trùng. Ngựa con vô cùng hiếu động hay chạy nhảy nhiều, nên ngựa con cần được nuôi trong ô chơi có toan chắn trong vòng ít nhất 10 ngày. Trong thời gian này, ngựa mẹ được chăm sóc cẩn thận tại chuồng và sân chơi. Trong kỹ thuật nuôi ngựa bạch sinh sản, phòng và chữa bệnh là khâu quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi. Để phòng bệnh cho ngựa, đầu tiên bà con cần làm tốt khâu vệ sinh chuồng trại. Cách hữu hiệu nhất là quét vôi 2 lần mỗi năm hoặc phun thuốc sát trùng resin 2%, thực hiện 1 năm 3 lần. Ngoài ra bà con có thể sử dụng chế phẩm sinh học EMVPO để xử lý mùi hôi chuồng ngựa. Các bệnh thường gặp ở ngựa là bệnh ký sinh trùng đường tiêu hóa và bệnh ký sinh trùng đường máu. Bà con có thể phòng bệnh ký sinh trùng đường máu bằng cách dùng azizin pha dung dịch 7%, tiêm 1 năm 2 lần. Đối với phòng bệnh ký sinh đường tiêu hóa thì dùng levamisole 7%, 1ml trên 15 kg khối lượng cơ thể, tiêm bắp. Khi ngựa con được 21 ngày tuổi thì tiêm phòng lần 1, đến khi ngựa 90 ngày thì tiêm một lần nữa. Với ngựa trưởng thành, cũng dùng levamisole 7% hoặc hemestin để phòng bệnh, tiêm định kỳ 1 năm 2 lần. Thưa bà con và các bạn, Composti là một sản phẩm được ứng dụng trong nông nghiệp và có rất nhiều công dụng. Tuy nhiên, đối với nhiều người, thuật ngữ Composti vẫn còn khá xa lạ. Có thể thấy rằng việc tìm hiểu Composti là gì rất hữu ích nếu bạn đang tìm một loại phân hữu cơ tốt cho cây trồng. Không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng, Composti còn kháng sâu bệnh, nấm cho cây trồng rất tốt. Đặc biệt, chi phí sản xuất phân trà cũng không quá cao, giúp tiết kiệm chi phí khi sử dụng. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số lợi ích của việc sử dụng Composti trong nông nghiệp cũng như cách sử dụng Composti hiệu quả cho cây trồng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Composti là một loại phân nước được sử dụng trong nông nghiệp. Composti cung cấp cho đất một lượng vi sinh vật có lợi, giúp cải thiện cấu trúc và khả năng duy trì chất dinh dưỡng của đất. Composti còn có tên gọi khác là Quoti, Coscastinti, hay tên tiếng Việt thường gọi là trà trùng, phân trà hoặc là trà dung. Sở dĩ được gọi là trà trùng hoặc phân trà vì loại phân này có màu sắc nâu đậm giống như màu nước trà và được làm từ phân con dung, tức con trùng. Bên cạnh đó, vì cách làm cũng giống như cách pha trà nên được gọi là trà trùng. Thông thường để làm phân trà, người ta sẽ ngâm và ủ phân dung trong nước, sau đó lọc ra và lấy phần nước để bón cho cây. Trà dung là một loại phân cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cây trồng. Vì là phân hữu cơ nên trà dung có nhiều vi sinh vật có lợi. Những vi sinh vật này sẽ giúp giảm và kiểm soát tốt dịch bệnh, giúp cây có sức đề kháng tốt, chống lại sâu bệnh và cho năng suất tốt. Là một loại phân hữu cơ, Composti sở hữu rất nhiều lợi ích. Vừa có thể thay thế được phân bón hóa học cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, vừa thay thế các loại thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế sự sinh sôi của các loài sâu bệnh. Một số lợi ích nổi bật có thể kể đến của Composti là cung cấp vi sinh vật có lợi cho cây, hạn chế sâu bệnh, nấm. Phân trà chứa nhiều vi sinh vật có lợi giúp hạn chế các loại nấm có hại cho cây trồng phát triển. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng. Composti chứa các loại vi sinh phân giải các chất như đạm, lân, vi lượng. Do đó, phân trà sẽ cung cấp liên tục chất dinh dưỡng cho cây trồng. Tăng đề kháng cho cây trồng. Phân hữu cơ làm từ phân dung này chứa chất dinh dưỡng, do đó có thể giúp cây trồng tăng sức đề kháng trước các loại sâu bệnh cũng như sự thay đổi thất thường của khí hậu. Giúp đất tơi xốp, các vi sinh vật có trong compost sẽ giúp đất trở nên tơi xốp hơn, thoáng khí hơn, từ đó hỗ trợ cây hấp thụ được tối đa chất dinh dưỡng có trong đất, giúp cho bộ rễ của cây khỏe mạnh, gia tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Compost có nhiều cách sử dụng, bà con có thể dùng để phun lá, tưới gốc hoặc ủ hạt giống. Mỗi cách sử dụng sẽ mang lại hiệu quả khác nhau và thời kỳ bón phân cũng khác nhau. Khi dùng compost để bón lá cho cây trồng, bà con cần phải lọc thật kỹ phân trà. Vì phân được ủ ngâm từ phân dung nên sẽ có nhiều cặn. Để bón lá thì phải lọc sạch cặn, chỉ lấy phần nước và cho vào bình xịt. Khi dùng compost để bón lá thì nên pha loãng để tránh trường hợp phủ dày trên lá. Thông thường sẽ pha theo tỷ lệ 1 phân bón nước để bón cho cây ăn quả các loại hoa màu. Đối với cách bón lá thì cần lưu ý là nên bón vào sáng sớm trong ngày. Bón sớm giúp lá khô trước buổi tối, như vậy sẽ giảm tối đa việc gây bệnh trên lá cây. Nếu như dùng compost để bón trực tiếp vào gốc cây trồng thì không cần phải lọc hay pha loãng. Sử dụng phân đã ngâm đổ vào gốc cây, bón phân càng gần phần rễ thì càng sẽ mang lại hiệu quả cao. Thông thường bón gốc compost cho cây thì sẽ bón định kỳ từ 5 đến 10 ngày một lần để gia tăng hiệu quả, giúp cây kháng bệnh tốt hơn và được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Kiến thức nhà nông.